Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một bài viết có tựa đề Cô gái vẽ bằng chân, một linh mục Việt Nam đang làm mục vụ tại Hoa Kỳ là cha Trần Cao Tường có kể lại rằng vào khoảng năm 1978, một nhiếp ảnh gia người Nhật tên là Makoto đã đưa về thành phố New Orleans, bang Louisiana, Hoa Kỳ một số hình ảnh rất thảm thương mà ông đã chụp được trong các trại tị nạn Galong, Indonesia và Bidong, Malaysia. Trong những tư liệu đó, có một tấm hình chụp một cô gái cụp hai tay đang đứng bên trong hàng rào kẽm gai với đôi mắt như mất hồn, lờ đờ nhìn ra ngoài hay về phía trước mịt mù tức tưởi, như tiếng nấc nghẹn của cả một dân tộc không còn nước mắt để khóc, nét mặt buồn rũ xuống như hiện thân nét mặt của cả quê hương mình. 7 năm sau, vị linh mục tình cờ gặp được cô bé này tại thành phố New Orleans. Lúc đó, cô gái đã 20 tuổi, đang theo học một trường đặc biệt về hội họa. Cô gái đã chỉ cho vị linh mục xem những bức tranh cô đã vẽ. Cha Trần Cao Tường nhận thấy đó là những bức tranh thật đẹp, có hồn, và chuyển nét vui tươi khiến cho người Mỹ phải chú ý và đề cao. Vì cụt cả hai tay nên cô vẽ bằng chân rất nhuần nhuyễn và điệu nghệ. Cô gái cùng biểu diễn bật điện bằng chân, giật dây mở quạt bằng điện trên trần nhà bằng chân, ăn bằng chân, rót nước và mời khách cũng bằng chân. Theo vị linh mục đang làm việc mục vụ tại Hoa Kỳ, chuyện cô gái vẽ tranh bằng chân trên đây cũng chỉ là một trong trăm ngàn câu chuyện khác về người Việt Nam. Giữa những bi thảm mịt mù, họ vẫn lầm lũi bước tới. Vị linh mục đã nhận định về lịch sử dân tộc như sau. Châu Á là nơi phát sinh những tôn giáo lớn cho thế giới, nhưng không hiểu vì lý do huyền bí nào mà một nước ở mút đầu phía tây châu Á là Do Thái, và một nước ở đuôi chót phía đông là Việt Nam, lại mang cùng một lịch sử khổ nạn bầm dập giống nhau. Ít nhất là ba thời kỳ, dân Do Thái đã bị đẩy đi khỏi nước, sang Ai Cập, sang Babylon, và gần 2.000 năm bị mất nước lang bạc đi khắp thế giới. Thủ đô Jerusalem bị đổi tên thành Aelia Capitolina vào năm 70, sau khi đế quốc La Mã xâm chiếm và phá tan bình địa. Được giải thoát khỏi Ai Cập, họ lại phải trải qua 40 năm lang thang trong sa mạc, vô gia cư, vô tổ quốc. Nhưng chính trong những tước đoạt tột cùng đó, giữa cõi sa mạc hoang vu khô cháy không còn gì để bám víu, mà niềm tin vào một Thiên Chúa độc nhất đã phát khởi. Câu chuyện của bé gái cụt tay do chiến tranh đứng bên hàng rào kẽm gai trong trại tị nạn, giờ đây đã trở thành một họa sĩ thành danh. Chắc chắn cũng là câu chuyện của rất nhiều cuộc đổi đời của người Việt Nam, nơi đất khách quê người. Có khi chính giữa những đổ vỡ mất mát mà niềm tin lại phát sinh và vững mạnh hơn bao giờ hết. Biến cố khốn cùng năm 1975 đã làm tan nát không biết bao nhiêu cửa nhà người Việt Nam, đẩy vào đại dương những người chỉ biết bám vào những chiếc thuyền mong manh. Không ngờ lại là dịp để nhiều người Việt Nam bung ra khắp thế giới, mở thêm bờ cõi mới và trở thành chiếc phao cứu đói đối với không biết bao nhiêu đồng bào ruột thịt đói khổ trong nước. Những người có niềm tin luôn nhìn vào những thất bại, mất mát và khổ đau như khởi đầu của một ân ban khôn lường. Niềm tin và lời cầu nguyện của họ luôn được đáp trả, và được đáp trả bằng một cách thế vượt qua mọi chờ đợi tính toán của con người. Thank you. biến xung quanh vụ tòa khâm sứ và giáo sứ Thái Hà có lẽ đã làm cho nhiều người thất vọng. Nhiều người có lẽ tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu? Ngài đang làm gì trước tiếng kêu cầu ròng rã suốt hơn 8 tháng qua của con cái Ngài? Kết thúc xem ra chắc chắn nhất của những buổi cầu nguyện có lẽ sẽ là đất tòa khâm sứ cũng như Thái Hà rồi ra sẽ biến thành một công viên xanh hay thư viện. Bạo lực xem ra đã làm cho lời cầu nguyện trở thành câm lặng. Dối trá đã bịt miệng sự thật. Tình huống xấu nhất như đã có những lời đe dọa được tung ra. Biết đâu, Đức Tổng Giám mục Hà Nội sẽ chẳng đồng số phận với Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hay Đức Cố Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền. Và rồi đâu cũng sẽ vào đó. Việt Nam cũng sẽ như Trung Quốc sau biến cố Thiên An Môn hồi năm 1989. Việt Nam cũng sẽ như Myanmar sau sự kiện hàng trăm ngàn tăng sư Phật giáo xuống đường chống lại chế độ quân phiệt hồi năm ngoái. Phải chăng lời cầu nguyện của giáo dân Hà Nội trong ròng rã hơn 8 tháng qua đã chẳng thấu tới trời cao, và Thiên Chúa đã chẳng hoàn toàn bất lực? Chúa Giêsu đã chẳng dạy các môn đệ của Ngài, hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở cho. Quả thực, với cái nhìn và suy luận của loài người, thì lời cầu nguyện của người Công giáo Hà Nội đã chẳng được đáp trả. Cuộc đấu tranh đã chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thế nhưng Thiên Chúa có lối suy nghĩ và hành động hoàn toàn khác với loài người. Nếu chúng ta thành tâm đi vào suy nghĩ và đường lối hành động của Thiên Chúa, chúng ta mới thấy được thắng lợi đích thực của con cái Chúa. Thật ra, có phải vài mẫu đất, dù cho đất ấy đang là vàng đi nữa, là đối tượng của cuộc tranh đấu và cầu nguyện của người Công giáo không? Chắc chắn, giáo hội không đòi lại những thứ mà người đời có thể mua được bằng tiền bạc hoặc chiếm đoạt bằng bạo lực ấy. Bên kia, những của đời chống qua ấy, điều thiết yếu và rõ ràng hơn hết mà giáo hội luôn tranh đấu cho, chính là sự thật và công lý. Thắng lợi mà giáo hội đạt được qua lời cầu nguyện trong ôn hòa của giáo dân trong suốt thời gian qua, phải chăng không là bày tỏ cho thế giới thấy được bộ mặt của dối trá và bạo ngược? Trên thập giá, xem ra Chúa Giêsu đã thất bại và bất lực. Nhưng như Ngài đã loan báo, chính khi bị treo lên thập giá mà Ngài đã lôi kéo mọi người đến với Ngài. Chính lúc bị treo lên thập giá mà Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và phơi bày được bộ mặt của tội ác. Rồi đây, có lẽ giáo hội sẽ chẳng bao giờ đòi lại được tất đất nào của Thái Hà hay tòa khâm sứ. Nhưng chắc chắn, cũng như Chúa Giêsu bị treo lên thập giá trong tư thế trần truồng, bất lực và mất mát tất cả, để rồi chiến thắng được kẻ thù hung hãn nhất của loài người là hận thù, thì giáo hội cũng sẽ mãi mãi có thể hát vang lên lời cầu nguyện của Thánh Francisco Assisi. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Lạy Chúa, với tâm tình của Thánh Francisco Assisi, chúng con cũng cầu xin cho chúng con biết đi vào suy nghĩ và đường lối hành động của Chúa. Ngõ hầu qua những mất mát, chúng con vẫn luôn tin tưởng ở tình yêu quan phòng của Chúa.